Xin chào tất cả các bạn thân yêu đang nghe podcast. Mình là Hải Anh và chào mừng các bạn đã đến với podcast series có tên là Chuyện yêu ngày ấy, được phát sóng vào chủ nhật hàng tuần từ chung cư Tuổi Trẻ Studio. Hi, chào mọi người đã quay trở lại với Chuyện yêu ngày ấy. Và hôm nay thì mình muốn mang tới cho các bạn một tập podcast có tên là Chuyện chúng mình sau này. Trong tập podcast này thì mình sẽ nói về câu chuyện tương lai của tình cảm bạn bè cũng như là tình yêu đôi lứa. Và liệu những cái kết hạnh phúc viên mãn như trong phim nó có xảy ra thật không? Và chúng ta nên làm thế nào đối với chuyện tình cảm đó bây giờ? Thì chúng mình hãy cùng nhau khám phá xuyên suốt tập podcast series này nhé! Như mọi người đã biết ý, thì quãng đường đời của mỗi chúng ta bao gồm các kiểu mối quan hệ đa dạng với những con người khác nhau. Và theo như bản thân mình thấy thì mỗi người sống trên đời càng lâu thì chúng ta sẽ quen được nhiều người, dẫn đến cái việc đó chính là mối quan hệ của chúng ta sẽ trở nên ngày một nhiều theo thời gian. Và trong những cái mối quan hệ đó thì không phải là mối quan hệ nào mọi thứ nó cũng diễn ra theo ý muốn của đôi bên. Xét về lý do thì mình nghĩ là nó có thể xuất phát từ bất kỳ lý do tiêu cực nào, ví dụ như là sự xích mích hay là hiểu lầm không đáng có. Bên cạnh đó thì cũng có thể là có lý do rằng là vì mỗi người ngày càng trở nên bận rộn và phải dành một lượng thời gian khá là nhiều cho công việc và đời sống của riêng mình, nên là họ dễ dàng quên đi cái việc đó là phải vun đắp cho những cái mối quan hệ mà họ đã từng rất là trân trọng trong quá khứ. Hay là cũng có thể là do hoàn cảnh tác động khiến cho chúng ta phải nói những lời tạm biệt và phải rời xa những cái người mà chúng ta quen trong một thời gian khá là dài. Khi mà chúng ta không sống gần ai đó ấy, chúng ta không có bất kỳ sự liên lạc nào với nhau. Và theo lẽ tự nhiên thôi thì nó cũng chính là một trong những cái lý do mà khiến cho cái mối quan hệ của chúng ta bị rơi và quên lãng. Như là chúng ta không tìm được cái lý do hay là sự cần thiết nào để mình có thể liên lạc, tương tác và trò chuyện với nhau. Và trong những cái mối quan hệ ấy thì một thời gian nó sẽ tự động nó biến mất, hoặc là một trong hai bạn sẽ chủ động liên lạc lại với nhau. Và có thể thì nó sẽ trở lại là một cái mối quan hệ khá là khăng khít, khá là thân thiết như là lúc ban đầu. Trước tiên thì mình xét về mối quan hệ bạn bè. Đối với những bạn trẻ thì đặc biệt là đối với những bạn tân sinh viên thì mình thấy là các bạn đang ở trong cái giai đoạn mà đang làm quen với môi trường đại học mới, nơi mà có những người bạn hay là thầy cô mà các bạn sẽ phải gắn bó suốt 4 năm đại học, đối với một số trường thì cũng có thể là lâu hơn. Và bản thân mình nghĩ thì hầu hết ai cũng có một cái khoảng thời gian gắn bó với mái trường trước đó của mình, như là cấp 1, cấp 2 và thậm chí là cấp 3. Cấp 3 chính là cái khoảng thời gian mà mỗi đứa theo đuổi những cái ước mơ, hoài bão của riêng mình. Và sau đó khi mà chúng ta kết thúc kỳ thi trung học phổ thông quốc gia thì cũng là cái khoảng thời gian mà chúng ta sẽ chia tay nhau trong cái sự tiếc nuối. Bản thân mình thì mình đã trải qua giai đoạn này rồi và mình cảm thấy là rất là tiếc nuối và có một nỗi nhớ da diết đối với thầy cô, bạn bè, những người mà đã gắn bó với mình suốt 3 năm cấp 3. Khá là đáng nhớ đấy. Nói chung là mái trường cấp 3 cũng là một nơi mà nó khá là nhiều kỷ niệm đối với bản thân mình ấy. Xúc động nhất là trong cái buổi tri ân, khi mà mình lắng nghe bức thư tri ân của cô giáo chủ nhiệm gửi gắm đến lớp chúng mình. Nhớ lại lúc ấy thì thật sự là trong mình có rất là nhiều mảnh ghép cảm xúc. Xúc động có, nuối tiếc có và biết ơn cũng có nữa. Chia sẻ với các bạn một chút thì ngày xưa là lớp mình là lớp chuyên Anh. Khi mà mới vào trường ấy thì mình cảm thấy là cái áp lực học hành khá là căng ấy. Cho nên là mình đã từng có hy vọng là mong cái khoảng thời gian cấp 3 trôi thật nhanh đi để mình có thể lên môi trường đại học sẽ mang lại cho mình cái cảm giác thoải mái hơn rất là nhiều. Đó là năm lớp 10 mình nghĩ thế. Nhưng mà sau một khoảng thời gian thì mình gắn bó với lớp, với trường hơn, với bạn bè, thầy cô hơn, thì mình nhận thấy là cái khoảng thời gian cấp 3 của mình trôi qua khá là nhanh và nó để lại cho mình rất là nhiều sự tiếc nuối. Chúng mình đã từng có rất là nhiều kỷ niệm với nhau, đặc biệt là trong những buổi lễ thì lớp mình tụ tập và tổ chức cùng nhau khá là vui, thật sự là rất là vui ý. Và mình cảm thấy là khi mà chúng mình càng chơi vui với nhau thì chúng mình sẽ càng cố gắng với nhau trong học tập, đặc biệt là trong suốt những cái năm tháng mà chúng mình cùng ôn thi đại học. Ôi, cảm giác lúc đấy thì kiểu mọi người đều cùng nhau cố gắng học tập ngày qua ngày, đêm thức khuya, sáng dậy sớm thì giúp nhau học, học và học thôi. Ngồi trên lớp thì còn dạy cho nhau học hay là cùng nhau giải quyết những cái bài tập khó, chia sẻ cho nhau những cái nguồn tài liệu hay. Và mình còn nhớ là buổi tối trước hôm thi mọi người còn dặn nhau là nghỉ ngơi sớm, chúc nhau thi tốt, nói chung là như một gia đình ấy các bạn ạ. Tuy nhiên hiện tại mình đang là một sinh viên năm 2, tính đến nay là hơn 1 năm rồi. Và lớp mình cũng có rất nhiều lần tổ chức họp lớp. Có những người bạn, bạn ấy vẫn trân trọng mối quan hệ với thầy cô, bạn bè và vẫn giữ liên lạc với nhau. Thậm chí là đi họp lớp rất là đầy đủ, nhưng mà nói chung là số lượng mà các bạn đi họp lớp khá là ít. Bản thân mình nghĩ không riêng gì chúng mình mà có thể là các bạn trẻ đang nghe podcast cũng gặp phải những cái trường hợp như vậy. Và mọi người thường thắc mắc rằng là tại sao lại như vậy, và liệu có phải một thời gian dài đến như thế khiến chúng ta không còn nhớ tới nhau, nhớ tới kỷ niệm mà chúng ta đã từng dành cho nhau. Thật sự là mình thấy điều này nó khác rất nhiều so với thời ba mẹ của chúng ta ấy. Bởi vì tính đến cái khoảng thời gian mà những người mà thuộc thế hệ ba mẹ mình rời xa môi trường cấp 3 với thời điểm hiện tại, cái thời điểm mà họ đã đủ trưởng thành để có một gia đình riêng, có chồng con, thậm chí là có cháu chắt. Nhưng mà những cái buổi họp lớp ấy thì họ xem đó sẽ là cái dịp để mọi người có thể ôn lại những cái kỷ niệm, để mọi người có những cái cơ hội để gặp nhau. Nghĩ là không phải tất cả là đều ở gần nhau, bởi vì là có những người sẽ ở những cái nơi xa để lập nghiệp, để sinh sống. Chính vì lý do đó nên là họ sẽ coi cái khoảng thời gian mà họp lớp sẽ là một khoảng thời gian quý giá để họ có thể trở về với những người bạn, với những cái ngôi trường xưa cũ của mình để ôn lại những cái kỷ niệm. Và đối với trải nghiệm của bản thân mình thì khi mà nhìn bố mẹ đi họp lớp ấy, kiểu bản thân mình thấy khá là vui ấy, vui cho bố mẹ, bởi vì là trong những cái buổi họp lớp của bố của mẹ mình, các cô các chú đến nhà mình đông đủ và mọi người chuẩn bị khá là chu đáo, từ khâu quần áo cho đến trang điểm để có thể quay lại cái môi trường cấp 3 và có những bức ảnh kỷ yếu ôn lại kỷ niệm cũ đó. Qua đấy thì mình nghĩ là khoảng thời gian dài như thế nhưng mà cái tình cảm của họ dành cho nhau ấy rất là khăng khít, cũng rất là gắn bó. Mình cảm thấy hạnh phúc cùng bố mẹ vì họ đã có một cái nhân dịp vui vẻ, đong đầy cảm xúc với những cái tình bạn quý giá đến như thế. Điều đó cho thấy rằng là thời gian trôi qua nhưng mà tình bạn của họ vẫn ở đó và nó chưa bao giờ phai tàn đi. Qua đó thì mình muốn nói rằng là thời gian sinh ra vốn không phải là cái thứ mà làm cho tình cảm của con người ta trở nên phai nhạt đi, mà thời gian chính là cái sự minh chứng của tình cảm mà chúng ta dành cho nhau. Tiếp theo, thứ tình cảm mà mình muốn đề cập đó chính là tình yêu đôi lứa. Tình yêu đôi lứa được xem như là một trong những cái thứ tình cảm dường như để lại cho con người ta những cái cảm xúc khó phai nhất trong cuộc đời. Có những câu chuyện tình cảm thì mang lại cho con người ta niềm hạnh phúc lâu dài, nhưng ngược lại thì tất nhiên cũng có những cái câu chuyện tình cảm sẽ gặp phải những sự chia tay, hay có thể là sẽ để lại cho con người ta vết sẹo vô hình hay là sự tổn thương lâu dài. Vì vậy câu hỏi đặt ra ở đây chính là: vậy chúng ta có nên yêu không? Khi mà chúng ta không đảm bảo là sẽ bên cạnh nhau, đem lại hạnh phúc cho nhau và sống bên nhau đến tận cuối cuộc đời, khiến cho chúng ta có cái ý nghĩ rằng là sau này chúng ta chỉ cần yêu một ai đó và bên cạnh họ đến tận cuối cuộc đời để bản thân không có bất kỳ những cái tổn thương, những cái vấp ngã nào về tình yêu. Về vấn đề trên thì mình cũng muốn bày tỏ ý kiến của bản thân mình rằng là còn trẻ thì ta hãy cứ còn yêu, mặc dù chúng ta cũng không đảm bảo được rằng là chúng ta có ở bên nhau không, chúng ta chia tay hay không chia tay, thì cái việc chia tay ấy cũng sẽ để lại cho chúng ta những kinh nghiệm trong chuyện yêu. Kinh nghiệm để làm gì? Thì những cái lỗi lầm, những cái vấp ngã mà chúng ta đã gặp trong chuyện yêu, nó góp phần cải thiện những cái mối quan hệ tình cảm về sau của chính chúng ta đối với người khác. Và chúng ta sẽ có một bài học rằng là chúng ta không nên vấp phải những cái sai lầm mà chúng ta đã có. Bên cạnh đó thì bản thân mình nhận thấy kể cả khi mà chúng ta chia tay, mặc dù là chúng ta yêu rất là nhiều người, nhưng mà sau mỗi lần chia tay ấy thì chúng ta sẽ nhận ra được nguyên nhân mà chúng ta dẫn đến việc chia tay là gì. Và điều đó thì nó giúp cho mình có một cái quan niệm chung rằng là thế nào là cái người phù hợp và tốt đối với bản thân mình. Cái điều này cực kỳ quan trọng, đặc biệt là khi mà chúng ta phải đứng trước những cái sự lựa chọn có thể coi là một trong những cái sự lựa chọn quan trọng nhất của đời người mà chúng ta phải quyết định. Đó chính là chọn cho mình một người bạn đời, thì mình sẽ tỉnh táo hơn trong cái việc mà đưa ra những cái lựa chọn sáng suốt nhất, tuyệt vời nhất. Gần đây thì mình có xem một cái chương trình truyền hình có sự có mặt của chị Harry Won, thì chị đã chia sẻ một câu nói mà mình nhớ đến tận thời điểm bây giờ. Mẹ chị đã từng nói với chị rằng là: con ơi, con gặp nhiều người càng tốt, để rằng là sau này con mới biết được người nào là tốt cho con. Và bên cạnh đó thì chị Harry Won, chị đã chia sẻ rằng là chính cái câu nói đó của mẹ đã giúp chị ấy lấy được một người như Trấn Thành. Và bản thân mình hoàn toàn đồng tình với quan điểm này, thật sự rất là đồng tình luôn ý. Bởi vì là khi mà chúng ta gặp được nhiều người thì chúng ta sẽ có trải nghiệm khác nhau về tính cách của từng người, và sau đó thì chúng ta sẽ biết là đâu là người hợp với mình, đâu là người không hợp với mình. Ngoài ra thì bản thân mình nghĩ là cuộc sống về sau của mỗi người không phải lúc nào nó cũng thoải mái hay là hạnh phúc như chúng ta đã từng mong đợi. Có thể là cái cuộc sống ấy nó sẽ trở nên khắc nghiệt và khó khăn. Thì khi mà chúng ta có những cái kỷ niệm để nhớ về, nó như là một cái động lực để chúng ta vững bước. Bởi vì khi mà hiện tại chúng ta rất là khó khăn và không làm chúng ta cảm thấy hạnh phúc, thì khi mà nhớ đến quá khứ ấy, nó cũng là một cái động lực khiến cho con người ta vui hơn. Nên là mình nghĩ rằng là chúng ta hãy cứ yêu đi, hãy cứ trân trọng từng cái khoảnh khắc đẹp nhất, hạnh phúc nhất, và đừng cứ mãi ở trong cái âu lo rằng là về sau chúng ta có cùng nhau bước tiếp hay không. Bởi vì là khi mà chúng ta trân trọng quá khứ, chúng ta sống tốt ở hiện tại thì chúng ta mới có thể hướng tới tương lai.
Vậy là tập podcast ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Mình hy vọng là khi đồng hành cùng chung cư tuổi trẻ, các bạn sẽ nhận được giá trị của riêng mình. Nếu thích, các bạn hãy bấm nút theo dõi và đón chờ các tập tiếp theo vào tối chủ nhật hàng tuần nhé. Các bạn có thể tìm thấy chúng mình qua hòm thư chung cư tuổi trẻ a@gmail.com hoặc trên trang Facebook chung cư tuổi trẻ. Hẹn gặp lại các bạn trong những tập podcast tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!